rồi cho tới như là không thể tính đếm được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái nhân nó đi theo cái quả. Trong cái thời tu nhân mình độ vô lượng, cái thời tu nhân mình độ vô lượng muôn nghìn ức chúng sinh, trải qua cái số kiếp muôn nghìn ức kiếp, thì khi mình đạt thành Phật quả, tuổi thọ cũng vô lượng vô biên, rồi chúng mình, chúng Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. Thì như vậy rõ ràng cái nhân quả nó không có khác. Nếu chúng ta ai là cái người muốn mai kia mình sanh chỗ nào đó, cõi mình thật là đẹp, mình cũng trang nghiêm, cõi nước cũng trang nghiêm, sống lâu thì dài vô kể, huynh đệ toàn là Bồ Tát La Hán không, thì phải làm sao? Thì phải tu vô lượng vô biên kiếp, chứ đừng có nghĩ mình tu sơ sơ rồi có thành Phật. Thì như vậy ông Phật đó thành chắc là đi kiếm chỗ ông Phật nào đó xin một góc đất ở thôi, phải không? Chứ không có đủ phước mà thành một cõi riêng đó. Mà quý vị thấy Đức Phật Di Đà thì có cõi Đức Phật Di Đà, Đức Phật A Xuất thì có cõi của Đức Phật A Xuất. Không có ông Phật nào mà ở chung Phật nào ở trên á. Tại các ngài không đoàn kết hay sao? Tại sao mà các ngài là ở riêng vậy? Tại vì đồ chúng đông quá mà ở chung ai đâu có chỗ chứa, phải không? Nghĩa là mỗi người theo cái nguyện tu hành mà được cái công đức viên mãn, mà công đức viên mãn cho nên cái cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, rồi do vô lượng vô số kiếp độ chúng sinh, cho nên là Bồ Tát Thanh Văn nó vô số. Đã là vô số thì ở chung ai chứa thì được. Nguyện có ai thì cõi nước theo đó mà đủ cho cái người mà mình độ đến. Rồi bây giờ mình đông quá đâu có ở với ai được, cho nên mình phải đủ công đức trang nghiêm cho cái cõi mình thanh tịnh, thì chừng đó mình được thành Phật. Cõi nước thanh tịnh, chúng mình thanh tịnh, thì như vậy đó là mình tạo nên một cái cảnh của chính mình, chứ không phải mình có cái ý lại mong cầu ai làm cho mình hết, phải không? Mà chẳng những mình tạo cảnh cho chính mình mà mình còn tạo cái cảnh cho bạn bè mình nữa, phải không? Những người thân quyến của mình sau này đều đương với mình là ở trong cõi thanh tịnh đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái nguyện của Bồ Tát là cái nguyện độ sinh, cái nguyện làm lợi ích cho mọi người đều được thành Phật. Thì khi thành Phật thì phải có cái chỗ để cho các ngài dẫn quyến thuộc về ở đông vô kể. Thì chỗ đó là cái nước mà chư Phật được do công tu hành được kết quả. Đó là rõ ràng như vậy. Bây giờ tôi nói hiện tại đây thì quý vị nghĩ sao? Như bây giờ tất cả quý vị đang ngồi đây, nhất là chư Tăng mình đó, có người nào nghĩ sau này mình đi coi huynh đệ nào có chùa cái mình ở nhờ, để rồi làm sư chú sư bác gì đó, mỗi bữa kiếm vài bữa cơm ăn tu thôi, nghĩ vậy không? Hay là nghĩ rằng mai kia mình sẽ trụ trì một ngôi chùa hoặc một cái cảnh nào đó mà mình sẽ giáo hóa nhiều người, đồ đệ rất đông, để cho làm Phật pháp được tăng trưởng đạo đức cho mọi người đều phát tâm Bồ Đề. Thì như vậy đó là cái nguyện nhỏ xíu của mình thôi. Mà như vậy thì thời này mình muốn như vậy, rồi đời sau cái mình làm hơn. Thí dụ đời này mình được 100 đệ tử, đời sau cái mình lên 1000, phải không? Đời sau nữa lên bao nhiêu? 10.000 hay là 100.000. Cứ vậy mình trầu lên hoài, bội lên cho tới chừng mình thành Phật cái thì thôi vô số, phải không? Thì chừng đó chỉ phải tạo cõi riêng mình ở, chứ không thể ở chung ai được nữa hết, phải không? Còn ai bây giờ mà cứ năn nỉ mình để ở chung á, thì người đó có thể thành Phật không? Thì sau này bị gì thành Phật thì không có Phật trở chung Phật nào hết, mà mình cứ năn nỉ tâm ở chung hoài thì chắc không thành Phật nổi, phải không? Nghĩa là thành Bồ Tát La Hán gì đó để được nương với chúng với bạn thôi, cho mình không có thể thành Phật được. Bởi vậy cho nên quý vị phải có cái ý chí, nghĩa là phải làm sao chính mình tu hành, mai kia mình sẽ làm lợi ích cho rất đông người, lấy đó trang nghiêm cõi Phật của mình. Như vậy thì sao thành Phật nó đầy đủ công đức như vậy đó. Giờ cái phần tụng thông qua. Bây giờ trong hội Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Bởi vì Bồ Tát này mới phát tâm cho nên thấy thọ ký của thanh văn với các ngài hơi phân bì, phải không? Nghe là phải thọ ký, lẽ ra phải thọ ký Bồ Tát trước, thanh văn sao? Tại sao ngược lại các vị thanh văn mà ngài thọ ký trước, còn những vị Bồ Tát lớn mình chưa nghe vị nào được thọ ký hết? Cho nên các ngài mới đặt vấn đề nghi ngờ. Đức Phật biết tâm với các ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm với các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không vương, đồng thời phát tâm tu tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Cho nên chữ này phải thêm thường siêng năng tinh tấn tu hành. Cho nên nay ta đã được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát, bổn nguyện như thế của ông như thế nên được thọ ký dường ấy. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại dùm tôi, ngài A Nan cũng là đồng thời phát tâm với Đức Phật Thích Ca và phát tâm tu hồi Đức Phật không vương, mà một bên thì ham học cho rộng, một bên thì chuyên siêng năng tinh tấn tu hành. Mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật, còn ngài A Nan thì chừng bao nhiêu lâu nữa mới thành Phật? Thì quý vị tính lại ngài sẽ trải qua bao nhiêu đời nữa thành Phật. Nghĩa là nói rằng ở đời sau sẽ được thành Phật, hiểu là gì đó. Rồi sao? Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng đạo vô thượng chánh đẳng giác? Như vậy thì cái người siêng năng tinh tấn tu và cái người ham học rộng, hai vị đó thành Phật cách nhau bao xa? Nên là 62 ức Đức Phật thì tức là 62 ức kiếp rồi, phải không? Mỗi đời ra đời đều gặp Phật, thì đó mà phải 62 ức. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nào là cái mau, cái nào là cái chậm, phải không? Cái cố gắng tinh tấn tu hành. Nhưng mà nói vậy không phải tu hành mà tu mù, tu quán. Tu hành là phải hiểu, hiểu để tu, tu để giáo hóa người, chứ nếu không hiểu thì sao được. Nhưng mà rồi mình nếu cứ lấy cái hiểu mà tự mãn, cứ lo học hiểu, đời này hiểu rồi nhớ hết tam tạng kinh điển, đời khác hiểu nhớ hết tam tạng kinh điển, thời cái thời gian học hiểu mình nó chiếm hết thời gian rồi, đâu có thời gian tu, đâu có thời gian giáo hóa. Bởi vậy cho nên rồi cái thành Phật nó cách xa như vậy đó. Cho nên mình biết rõ trên con đường tu cái gần cái xa nó thế nào. Cái học tuy nó khó nhưng mà nhiều người ham, cái tu thấy như là dễ nhưng mà ít người chịu, vì tu thì nó chăm hẳn tinh tấn tu, ít có ai thấy hiểu mình. Còn nếu đi học thì mình được cái này cái kia, người ta thấy ta biết. Như vậy thì hai vị đồng phát tâm một lượt, mà một người trước người sau mà nó rất khác. Cũng như đoạn trước thì ngài Di Lặc với ai? Nghĩa là cùng phát tâm chứ, phải không? Cùng một đời đó mà một người cũng thành Phật trước, người thành Phật sau, vì ông nọ thích cầu danh. Ngài A Nan tạng mạc ở trước Phật, được nghe Phật thọ ký, cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có, tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thở quá khứ suốt thấu không ngại, như hiện nay nghe và cũng biết bổ nguyện nên nói kệ khen ngợi. Bài kệ: Thế Tôn rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay. Con nay không còn nghi an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả hộ trì các Phật pháp. Như vậy thì ngài đã được thọ ký thành Phật rồi. Bây giờ tới phiên ngài La Hầu La. Bây giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu đạo Thất Bửu Qua Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới. Số vi trần trong 10 thế giới thì quý vị nghĩ một thế giới bao nhiêu vi trần, mà như số vi trần trong 10 thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay đức Phật đạo Thất Bửu Hoa đó cõi nước Trang Nghiêm kiết số thọ mạng giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô thượng cho đẳng chánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy ngài La Hầu La được Phật thọ ký, nghe cái thời gian thành Phật đó mình có ngán không? Nghĩa là sẽ cúng dường các đức Phật như số vi trần mà của 12 thế giới chứ không phải một thế giới rồi mới thành Phật. Lúc đó đức Phật đức Thế Tôn tương lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của cả ta để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không kể thể đếm an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Thì như vậy đó là lặp lại ý trước. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người ý chí hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người này sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới. Như vậy thì ở trước thì 10 thế giới, ngài La Hầu La thì 10 thế giới vi trần, còn ở đây tới 50 thế giới vi trần. Cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều được thành Phật, đều đồng một hiệu là Bửu Tướng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Tốt Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Sống lâu một kiếp cõi nước Trang Nghiêm, Thanh Văn Bồ Tát Chánh Pháp Tượng Pháp thải đều đồng nhau. Thì như vậy tới đây cũng được thọ ký, nhưng mà ở trước thì thọ ký 5 cái số vi trần của 5 thế giới, thì ở đây tới 10 thế giới, số vi trần của 10 thế giới. Bây giờ tôi chỉ nói là một thế giới của mình ở, số vi trần một thế giới mình ở, các vị sẽ thành Phật, các vị buồn không? Buồn không mình? Nghĩa là một thế giới này nghiền nát thành vi trần, cứ một vi trần là một kiếp, hết cái số vi trần đó quý vị thành Phật, quý vị buồn không? Hay là tôi nói gần chút nữa là nói cái núi Thị Vải đó nghiền nát thành vi trần, rồi cứ một hạt vi trần đó là một kiếp, quý vị tu hành tới hết cái số vi trần đó thành Phật, quý vị buồn không? Bởi vì cái tâm niệm mình nó nhỏ hẹp quen rồi, nghe nói dài lâu là ngán, phải không? Nhưng mà đừng có sợ. Như với hỏi tôi thí dụ đó, chúng ta một đời tu là một đời tích lũy tất cả cái công đức, tích lũy sự giáo hóa chúng sinh, mà tích lũy dài chừng nào, lâu chừng nào thì cái kết quả to lớn dài lâu chừng ấy, cái gì phải không? Bây giờ quý vị có muốn sống lâu không? Muốn sống lâu thì sao khi sống vô lượng kiếp không sướng không, phải không? Mà muốn sống lâu thì phải làm việc lâu, chứ muốn sống lâu mà muốn làm việc ít ít thì đâu được. Rồi muốn đồ đệ đông thì tất nhiên mình có phải cái phải giáo quá nhiều, cái điều đó là một cái lẽ thật. Cho nên đừng có ngán, đừng có ngại thời gian dài, mà chỉ ngán ngại là mình không có phát tâm lớn. Rồi đọc tiếp phẩm tới. Đây là phẩm thứ 10, tên là phẩm pháp sư. Chữ pháp sư đây có nghĩa là một vị thầy nói pháp, mà nói pháp này là pháp hoa đó, nói kinh diệu pháp liên hoa, chứ không phải pháp sư mà ở ngoài thế gian thường. Như vậy thì muốn cho tất cả chúng ta ai ai cũng đều tôn trọng cái kinh pháp hoa, vì kinh pháp hoa là cái tri kiến Phật của mọi người sẵn có. Mà nếu quên bỏ cái tri kiến Phật của mình đi thì kiếp kiếp đời đời không bao giờ thành Phật được. Nếu nhớ lại cái tri kiến Phật của mình, lấy nó làm nhân tu hành thì có thể thành hay là sẽ thành Phật không nghi, mà thời gian thì không nhất định. Bởi cái tri kiến Phật nó hệ trọng như vậy, cho nên cái người gieo rắc cái tri kiến Phật đó cho mình tin á, thì cái người đó cái công đức cũng vô lượng vô biên, không sao tính kể được. Vì vậy mà cái phẩm pháp sư này trước là 8 tháng kinh, và kế đó là 8 tháng những cái người truyền bá cái kinh đó. Bây giờ vào chánh văn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo 8 muôn đại sĩ rằng, chữ đại sĩ này tức là Bồ Tát á, Dược Vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên Long Vương Dạ Xoa Càm Tháp Bà Atula Ca Lâu La Khảnh Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng Phi Nhân và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ưu Và Tát Ưu Và Di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa, một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì tới đoạn này Đức Phật không còn thọ ký riêng nữa, mà thọ ký chung hết tất cả, từ hạng trời Long Vương Dạ Xoa cho tới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, nếu hoặc cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ai nghe kinh này hoặc một bài kệ, hoặc là một câu, hoặc là một niệm khởi tâm tùy hỷ, thì Phật đều thọ ký người đó sẽ thành Phật chứ không nghi ngờ. Như vậy thì tới đây dễ quá chừng là dễ, phải không? Nghĩa là ai có cái tâm hướng về cái tri kiến Phật thì người đó sẽ thành Phật không nghi. Đó là tôi nói cái lý cho quý vị thấy. Vì kinh Pháp Hoa là nói cái tri kiến Phật, mà nếu mình đã hướng về cái tri kiến Phật đó, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ thành Phật. Giống cũng như chúng ta có được cái hạt giống lúa thì chúng ta đang đi gieo, đi ươm thì sớm muộn nó cũng sẽ lên cây lúa, vì đó là mình đã nắm hột giống trong tay rồi. Thì như vậy ai mà nghe kinh này một bài kệ, một câu, phát cái niệm tùy hỷ thì đều sẽ được Phật thọ ký. Mà những vị này là những vị hồi Phật còn tại thế, phải không?
là hồi Phật còn tại thế thì ngài thọ ký cho người đó sẽ thành Phật. Còn bây giờ nói tới sau, Phật bảo Dược Vương lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. À, hồi nãy thì mình chưa có phần, nhưng bây giờ mình được thọ ký rồi đó, quý vị mừng chưa? À, nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ rồi, à, có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ, thì Phật cũng đều thọ ký thành Phật không nghi. À, sẽ thành Phật không nghi. Thì như vậy là chúng ta thuộc cái loại sau này. À, sau này nghe kinh mà mình sanh tùy hỷ cũng được thọ ký. Thì như cái lý tôi nói ở trên, bởi vì kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật, mà nếu mà nghe cái tri kiến Phật mà mình biết mình, tin mình có tri kiến Phật, thì lấy đó làm nhân tu thì sẽ thành Phật, cho nên đều được thọ ký. Đây, rồi tới nói về cái biên chép tụng kinh. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chắp tay cung kính, Dược Vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Nà, thì bây giờ đây Phật nói, ai mà nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường, cung kính cúng dường, thì những người đó, đó Phật nói rằng những người đó đã ở trước cúng dường 10 muôn ức Đức Phật rồi, cũng đã thành tựu được cái công đức Phật, hay là cái thành tựu được chí nguyện lớn thương xót chúng sanh mà vào cái cõi này, chứ không phải là cái người đó mới tu đâu nghe. À, thì như vậy thì những người đã có cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đối kinh Pháp Hoa mình mới thọ trì, mới đọc tụng, mới giải nói, mới biên chép. Thì ở đây đứng về mặt thọ trì đọc tụng giải nói biên chép là đứng về mặt cái hình tướng hình thức nói, chứ thực ra thì đối với kinh Pháp Hoa do mình có được lòng tin, tức là tri kiến Phật, mình tin chắc mình có tri kiến Phật, rồi mình diễn nói, mình thọ trì mãi mãi thì nhất định mình thành Phật. Mà người tin được cái điều đó là cái người đã có gần gũi chư Phật rồi đó, mà không phải gần gũi một đời mà đã nhiều kiếp như vậy. Dược Vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai sẽ được làm Phật. À, bây giờ giả sử có ai hỏi những chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì giờ tôi sẽ chỉ, đối với tôi chỉ ai? Chỉ mấy người đưa ngồi đây đó, sau sẽ thành Phật hết à, phải không? Chỉ có trước sau thôi. Ai trọc đầu rồi thì thành Phật trước, ai có tóc rồi thành Phật sau, phải không? Ai cũng sẽ thành Phật hết à, bởi vì ai cũng nghe đâu những lần bài kệ một câu mà nghe cả 7 quyển lần, phải không? Thì như vậy thì nhiều quá rồi, vừa nghe mà vừa tin nữa thì còn gì nữa nghi ngờ, không tin thì những cái đó thành Phật. Vì những người đó đều tin rằng mình có cái tri kiến Phật, cho nên Phật nhân có thì Phật quả nhất định sẽ thành. Vì vậy mình nói thọ ký hết, những người đó sẽ thành Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhẫn đến một câu, thọ trì đọc tụng giải nói biên chép, các thứ cúng dường kinh quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bọt, hương xoa, hương đốt, lọng lửa, tràn phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng, sùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như Lai, mà cúng dường đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng nhân đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên quan, huống lại là người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. À, ở đây Phật muốn nói rằng nếu mà có những vị nào ở đời sau này mà mình biết tin được kinh pháp hoa, thọ trì đọc tụng, rồi vì người mà giải nói hoặc là biên chép, thì người đó nên cúng dường. Tại sao nên cúng dường? Vì là cái người đó là Bồ Tát đã làm xong đạo vô thượng của họ rồi, bây giờ họ vì cái nguyện độ sanh mà đến đây. À, thì ở đây là Đức Phật tán dương các cái vị mà thọ trì giải nói kinh pháp hoa. Như vậy thì quý vị thấy Phật thọ ký như vậy, Phật nói vậy, mình nghe mình thấy có phần nào thích không? Có nhớ là mình hồi nào đó đã tu chỗ nào đó, rồi bây giờ đây nguyện tới đây để mà độ chúng sinh, có nhớ vậy không? Hay là mình nhớ mình mới tu rằng ràng ở đây, rồi mình còn đương lo diệt trừ phiền não, mà nó còn đương trong cái dòng bán thắng bán bại thì cho nên mình đâu có dám tin rằng mình đã tu nhiều đời, phải không? Nhưng mà thực ra ở đây là Đức Phật Ngài nói là cái lý rằng ai đã tin được kinh pháp hoa, mà kinh pháp hoa tức là cái Phật nhân, như vậy thì mình đã nhận được cái Phật nhân, gọi đó là đã thành Phật, đã nhận Phật nhân rồi, cho nên mình đã tu cái hạnh Bồ Tát. Nhận Phật nhân tức là tu cái hạnh Bồ Tát, mà tu hạnh Bồ Tát thì vì chúng sinh mà giáo hóa họ để trọn hạnh Bồ Tát của mình, cho nên nói rằng đã được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thương xót chúng sanh đến đây, chứ sự thật mình chưa có được. Đó. Như vậy thì quý vị mới nghe đoạn này á, thì thấy những cái vị pháp sư mà giảng kinh pháp hoa coi như là đã thành Phật rồi á, phải không? À, rồi mới đến đây nghe thấy cái bộ dễ quá, cho nên mình cũng muốn giảng kinh pháp hoa cho nhiều, cho được nhiều người nghĩ là mình Bồ Tát chứ thiệt. Nhưng mà tới sao Phật đưa điều kiện chừng nó mới giật mình. Dược phương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh pháp hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói. À, người nam hay người nữ nào thọ trì kinh pháp hoa rồi đem tới nói dạy cho người đó, là Phật nói người đó là sứ của Như Lai, tức là Như Lai sứ, rồi làm việc của Như Lai, tức là hành Như Lai sự. À, thì như vậy đó là cái người mà vì thương chúng sinh mà đến đây đó. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở một kiếp thiện, ở trong một kiếp thiện ở trước Phật, thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh pháp hoa, tội đây rất nặng. Cái câu này quý vị thấy Đức Phật nghĩa là đặt ngài cái giá trị hết sức là nhẹ, phải không? Ở trước Phật một kiếp mà chê bai mắng ngài tội còn nhẹ hơn là ở trước người trì tụng kinh pháp hoa mà chê bai chê mắng, tội nó còn nặng hơn. Thì như vậy mắng Phật tội nhẹ hơn mắng người mới tụng kinh, thì sao kỳ vậy? Đây là hai cái lý, hai ý, một là sự, hai là lý. Đứng về sự mà nói thì Đức Phật Ngài đã thành Phật rồi. Như nhiều bài kinh chúng ta đã học đó, người ta đi sau lưng Ngài, ta chửi Ngài, mà Ngài vẫn thản nhiên bất động. Tới khi người ta hỏi Ngài có nhận, có thua chưa này kia, thì Ngài nói rằng ta không có nhận. Ngươi chửi ta không nhận, thì cái chửi đó đâu có dính gì với ta, phải không? Thì như vậy thì dù cho kẻ ác tâm nào đối với Phật mà họ chửi mắng bao nhiêu, Phật cũng không dính, không sanh. Mà đã không dính không sanh thì có hại gì tới đường tu của Phật đó, phải không? Bởi vậy cho nên tội còn nhẹ. À, còn cái người mới phát tâm trì tụng kinh Pháp Hoa thì họ là mới tu, hoặc là tại gia, hoặc là xuất gia. Mới tu cho nên tâm họ chưa vững, chưa vững là mình che mắng cái họ bị sao động, họ thối bồ đề tâm. Như vậy thì làm chướng ngại cho sự tu của họ. Mà chướng ngại sự tu của người ta thì đó là tội, phải không? Tội nặng. Còn cái kia dù chửi Phật một kiếp mà không chướng Phật chút nào hết, phải không? Không chướng Phật, cho nên Phật nói tội nhẹ. Ở đây là đứng về mặt có chướng ngại, có làm cho ta lui sụp hay không, thì đối với Phật dù chê vai Phật bao nhiêu cũng không làm cho Phật lui sụp. Còn đối với người mới phát tâm, mới có hành đạo mà bị chê bai, bị phỉ báng thì họ thối tâm. Như vậy đó là cái chướng trở ngại cho sự tu, cho nên đó Phật nói là tội nặng. Đó là đứng về sự, đứng về lý mà nói thì Phật hay là cái người trì kinh đều là cái người đã thấy được cái tri kiến của mình rồi. Mà Phật thì đối với cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh sáng suốt đó thì có cái gì làm chướng ngại được. Còn cái người mới phát tâm thanh tịnh chưa sáng suốt thì có thể bị ngăn trở, bị chướng ngại, cho nên ở đây nói tội nặng hơn. Dược vương có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng sức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu tràm phan, y phục đồ ngon, trọi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của người, của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó. Nên cầm báo trời mà rải cúng đó, nên đem báo, đóng báo trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô thượng cho đẳng chánh giác vệ. Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài còn hạ thấp Ngài xuống một bậc nữa. Ngài nói rằng người nào mà biết tụng trì kinh Pháp Hoa đó, thì người đó là đang dùng cái đồ trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Người đó Đức Phật sẽ dùng vai mà cõng, mà vác, mà mang, mà vác họ. Thì quý vị thấy Phật hạ mình thấp cho tới mức, phải không? Phật đã thành Phật, còn mình mới thọ trì đọc tụng thôi, mình còn phàm phu, mình đệ tử 100.000 kiếp của Ngài. Vậy mà sao Phật dám cõng, mang mình, vác mình? Như vậy không tội sao? Thì cái điều này tôi nói cái thí dụ thế gian cho quý vị nghe. Thí dụ như người nào ở thế gian mà sinh ra được một đứa con chừng đôi 3 tuổi, mà đứa con đó dáng dấp cũng vừa ý họ, nói năng cũng vừa ý họ, cái gì cũng vừa ý hết trơn á, họ thương đáo để là thương, thì họ có hay cõng hay vác trên lưng trên cổ họ không? Tại sao họ cõng họ vác? Vì họ thương, nó vừa ý mình quá mà, dễ thương quá mà, phải không? Đó là tôi nói về sự. Thì Phật cũng vậy, cái bản hoài của Phật á, ra đời là để dạy cho mọi người tu hành được thành Phật, mà bây giờ có người phát tâm nguyện tu hành thành Phật, Phật không thương sao được, phải không? Cho nên vì thương đó mà diễn tả cổng vác trên vai, đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì cái tri kiến Phật của mình hay là cái tri kiến Phật của Phật không hai không khác, phải không? Như vậy thì Phật có bao giờ rời tri kiến của Ngài không? Đã không thì tất nhiên Ngài mang, Ngài vác mãi chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên cái tri kiến Phật mình và tri kiến Phật là không hai không khác. Bởi không khác cho nên mình biết trở về đó thì Phật cũng hằng mang vác cái đó chứ không có xa. Như vậy thì cái ý nghĩa cái đoạn này nó rõ rồi. Cái phần trùng tụng tôi miễn kể. Lúc bấy giờ Phật lại bảo Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, kinh điển người ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong kinh đó ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu. Ở đây thì Phật muốn nói rằng trong các kinh Phật nói, kinh Pháp Hoa là số một. Vì sao? Vì nó cao, nó khó tin khó hiểu. Bởi vì chỉ cái tri kiến Phật của mình, cái mà mình không bao giờ biết, cho nên nó khó, khó tin khó hiểu. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bài nói. Mà chính khi chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ quán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Đó, đây là Phật an ủi mình đó, phải không? Nghĩa là khi nói kinh Pháp Hoa hồi Phật còn tại thế nói như vậy đó, mà người ta còn không tin, còn không hiểu, rồi họ còn quán ghét, huống là sau cái Phật diệt độ rồi mà nói kinh này thì có người ta chê bai quán ghét, chuyện đó thường, không gì lạ hết. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường, vì người khác nói thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho, người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Đó, nghĩa là bởi vì dễ thương quá mà không xoa đầu sao được, phải không? Bởi vì đúng với cái sở nguyện của mình, mà bây giờ những người này, những đứa con đứa cháu này, nó làm theo cái bản hoài, nó thực hiện theo cái sở nguyện của mình, cho nên bảo bọc tối đa, che chở tối đa và an ủi xoa đầu xoa cổ, phải không? Dược Vương, nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bãi thứ báo cho tột cao đẹp, cao rộng đẹp, chẳng cần để xá lợi mà để kinh này là đủ rồi. Bởi vì kinh này vì sao mà có giá trị như vậy thì đạo sau Phật giải thích. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai rồi. Pháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lụa, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chính giác. Thì ở đây Phật nói sở dĩ xây tháp cúng dường cái quyển kinh Pháp Hoa, vì quyển kinh này là toàn thân của chư Phật. Bởi vì kinh này là nói lên cái tri kiến Phật, thì tu hạnh Bồ Tát có thành Phật, cho nên gọi đó là toàn thân của Phật. Còn mình để xá lợi của Phật thì chỉ một phần của Phật thôi. Còn kinh này tức là toàn thân của Phật. Dược Vương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng Phật có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu đạo Phật cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.